Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni Sư Chủ Trì, kính bạch Chư Tôn Đức Ni, kính thưa quý Phật tử thân mến. Trong khóa tu Phật Thất lần này, Thầy có duyên trở về sáng hôm nay để chia sẻ đến đại chúng bài pháp thoại. Bài pháp sáng hôm nay Thầy gửi đến quý Phật tử có cái chủ đề là có phước đừng hưởng hết phước báu, đừng hưởng hết phước báu. Lúc đầu định đặt cái đề là có phước chớ hưởng hết, mà thôi đặt cái đề là đừng hưởng hết phước báu. Thì trong cái bài pháp hôm nay mình sẽ hiểu là vì sao mình đừng có hưởng hết phước, phải không? Ví dụ như là hôm nay quý vị trong gia đình của mình khá giả một chút đi, về vấn đề vật chất thì có phải là có phước mình mới có cái đó, đúng không? Thì ví dụ vậy thì cái người mà xưa người ta nhìn một người mà giàu có, nhất là thấy mình ăn xài phung phí quá, thì các vị mới nói nè, con đừng có dùng hết phước báu nha. Ví dụ vậy đó. Ví dụ như là mấy thầy tu đi còn trẻ, hoặc là quý thầy còn trẻ mà được Phật tử cung kính, cảm mến, rồi cúng dường, rồi lợi dưỡng, nói chung nhiều cái, thì các vị hòa thượng lớn các ngài dạy nè, con cẩn thận nha, đừng có dùng hết phước báu đó. Hoặc là quý thầy dạy là cái từ Hán là phước bất khả hưởng tận, có nghĩa là có phước đó, đừng có hưởng hết cái phước đó nha. Còn quý vị mà bên ngoài khi mà được một cái gì đó về cái ví dụ như là còn nhỏ mà mình học giỏi rồi mình làm những cái chức vụ cao mà còn nhỏ, mà trẻ quá, thì quý thầy, ông bà ta, những người có kinh nghiệm, nói là con cẩn thận nha, phước bất khả hưởng tận, đừng có dùng hết cái phước của mình nha.
Mình thấy là như vậy,
nhất là những cái người trẻ mà lại thành công quá sớm, thì ông bà thường cũng hay lo cho những người trẻ lắm. Tại vì sao? Tại vì cái người trẻ mà thành công sớm thì thường thường dễ sinh cái tâm gì? Dễ sinh cái tâm ngã mạn. Và một khi mà cái tâm ngã mạn nó bắt đầu phát sinh trong tâm của cái người trẻ đó rồi, thì bắt đầu cái con đường phía trước là những cái thất bại. Nên trong cái bài pháp hôm nay chúng ta biết là nghe để chúng ta hiểu được là tại sao ông bà ta nói là, và cũng như chư tổ dạy là đừng có dùng hết phước báu, để ta tránh được những cái rủi ro, tránh những cái bất chắc. Tại vì khi mà mình dùng hết cái phước á, để chúng biết là đủ thứ chuyện nó sinh ra. Một khi mà mình đã dùng hết cái phước của mình thì chuyện bắt đầu nó sinh ra đủ thứ. Bây giờ Thầy nói về cái phước là gì đó. Phước là gì đây chúng? Phước là gì mình không biết, mình không có thấy. Có ai thấy phước không?
Không.
Nhưng mà qua cái biểu hiện đó, thì mình biết phước là gì. Đúng không? Ví dụ ngày hôm nay quý vị ngồi đây, mà dù tuổi lớn rồi mà nhìn tướng rất là đẹp, thì mình gọi là đẹp tướng, đẹp lão, có phước đúng không ạ? Gọi là đẹp ở cái phước tướng, thấy không? Ví dụ bây giờ mình già lớn tuổi rồi mà vẫn rất là khỏe, phải không? Chứ không có ốm yếu như thầy, thì mình nói người này có phước không? Phước nha. Lớn tuổi rồi vậy đó mà vẫn còn khỏe, có phước. Không phước là gì mình không biết, nhưng mà nhìn qua cái sức khỏe mình biết người này có phước. Nhìn qua người này đẹp cái mình phải có phước. Thầy giảng hôm nay con tự hiểu không? Tự nói dạ, thầy giảng nhiêu con hiểu hết, lọt vào tâm con hết. Có phước, thông minh. Thấy không? Rồi nhà cửa quý vị có đầy đủ nhà cửa,
như là đời sống vật chất không có thiếu thốn lắm, không phải chạy vậy lắm. Thì mình nói sao? Nói sao? À, có phước đó nha. Có phước về cái tài sản. Rồi ví dụ như bây giờ mình có 4-5 đứa con, mà đứa nào nó cũng ngoan, nó học giỏi, nó chăm ngoan mà có hiếu với cha mẹ lắm. Cái hàng xóm nói trời, anh chị có phước đó nha, có cái âm đức đó để dành cho con cháu đó. Tại vì có nhiều người khổ vì mấy đứa con, phải không? Có nhiều người khổ vì mấy đứa con đó. Cho nên có những người chúng biết là khổ sắp chết rồi mà vẫn còn khổ mấy đứa con đó. Chết rồi mà có những người mà chuẩn bị vô hòm rồi mà còn chưa hết khổ vì mấy đứa con. Thường thường cái tình mẹ thương con đó, là cái bản năng. Nên mà thương nó dữ lắm mà tự nhiên. Cho nên nó làm khổ mình thì làm, nhưng mà bỏ không có được, phải không? À, khổ vì con là bỏ không có được. Kỳ lạ đó. Mà nó làm cho mình là biết bao nhiêu cái nỗi khổ nha. À, vậy thì mình mới thấy nè, phước là cái gì? Phước là cái gì mình không có thấy, nhưng mà nó biểu hiện qua cuộc sống của mình. Và chính cái phước này nó chi phối cuộc sống mình. Thấy quan trọng không? Và mình gọi là khi mình tu, nó gọi là giác ngộ giải thoát. Chứ gọi là giác ngộ giải thoát mà mình không có phước mình không tu được. Ờ, nó kỳ lạ đó. Mình tu là giác ngộ giải thoát, phải không? Để chuyển hóa những cái phiền não và chứng các quả vị thánh, để mình chuyển hóa con người của mình. Nhưng mà kỳ lạ cái là không có phước là mình tu không có được. Có phước tu không có được. Mà cái cuộc sống hàng ngày của quý vị đây á, đến nỗi ngày hôm nay quý vị được làm người thôi là có phước rồi. Làm người là có phước rồi. Và trong cái lúc ta làm người này á, thì mỗi người lại có một cái phước khác nhau. Có người thì được cái phước rất là đẹp, nhưng mà rất là nghèo. Có người được cái phước rất là khỏe, nhưng mà học hành không có được, phải không? Có người là được cái phước là gì ạ? Rất là giàu, nhưng mà bệnh hoài, phải không? Có người được cái phước là giàu, đẹp nè, con ngoan nè, nhưng mà sao? Bệnh liên miên, nên mình không nói được. Có những người thì vừa đẹp, vừa giàu, vừa khỏe, rồi thông minh, rồi con ngoan, rồi có chồng thương nữa thôi. Mấy cái người này mình không nói là phước nhiều, nhưng mà được những người vậy ít thì dễ, ít thì nhiều. Ít lắm, phải không? Còn đa phần ở đây cho chúng ta, ít nhiều gì chúng ta cũng bị thiếu phước ở một cái khía cạnh nào đó. Ít nhiều cũng bị thiếu phước ở khía cạnh nào đó. Và thầy cũng xin thưa các tử đó, là ở trong cái khía cạnh nào mà mình dùng phước nhiều ở khía cạnh đó thì mình hết phước ở khía cạnh đó. Thầy nói ví dụ biết tử không, có cái thân mình đúng không? Thân mình là được là có phước rồi đó, khỏe lắm. Nhưng mà mình có cái lấy cái sức khỏe này nè để dành đi chơi, để dành thức khuya xem phim Hàn Quốc, để dành thức khuya mà luyện phim kiếm hiệp, để dành thức khuya mà làm gì đó là coi cải lương, tổn hại sức khỏe không? Ngay cả khi quý Phật tử nha có sức khỏe mà cứ đi nhiều đó, mà đi mà không có lợi ích đó, sau này tự nhiên đến về già nằm chỗ, nằm chỗ đi không được. Hỏi sao đi không được? Vì hồi nhỏ mình đi nhiều quá, hồi trẻ đi nhiều quá, mà là đi mà tổn phước, chúng hiểu không? Nó khổ vậy đó. Hồi trẻ mình đi nhiều quá, ví dụ như là có người, có lần có thầy đó kể thế này nè, có một người con tới nói thầy ơi, thầy có thể cầu an cho ba con không? Ba con bị gì? Dạ ba con bị bệnh bây giờ hơi liệt, nằm ở trên giường mà đi không được. Nếu quý thầy hỏi là ba con hồi trẻ thường làm gì? Dạ ba con hồi trẻ thì số ông cũng sướng lắm thầy, gia đình vật chất cũng khá, không chỉ ăn đi chơi mà. Rồi chính là cái nghiệp mà phải nằm chỗ ăn đi chơi, nên là ăn ngủ nghỉ là tổn phước rồi, tổn phước rồi. Vậy mà ông còn dành cái thời gian đi chơi để tổn phước nữa, sau này hết đi được. Cho nên quý Phật tử mà rảnh rỗi đừng có lấy xe chạy vòng vòng ngoài đường nhé. Sao chạy vòng vòng bữa nào cũng hết chạy được luôn? Không có thật. Thì mình dùng hết phước rồi, không đủ sức khỏe nữa. À, nó khổ vậy. Có những người này chúng biết rồi, hồi trẻ thì mình tạo nhiều cái nghiệp quá, cho đến sau này khi mà lớn thì mình muốn tu á, lúc tu bắt đầu lưng ở đâu rồi, phải không? Lưng ở đâu rồi, chân ở đâu rồi, giờ muốn lại Phật lại không được. Vì sao? Lưng ở đâu, chân ở đâu rồi, khổ vậy này chú. À, cho nên đó, chúng thấy do sợ ông bà ta và chư tổ dạy cái câu đừng hưởng hết phước báu. Mình nghe có vẻ như là đơn giản vậy, nhưng mà chính cái câu này á, nếu mà mình không hiểu là bao nhiêu cái chướng ngại, cái rủi ro nó đến trong đời mình, mà do cái gì? Do mình không hiểu biết, nhá không? Do mình không hiểu mà mình bị. Cũng như đơn giản đó, cái ly nước vừa đem lên cho thầy, nhưng cái này là phước của thầy vậy, đúng không? Thầy đi chơi, cái rảnh phải không? Thầy đi karaoke nè, đi chơi với bạn bè, mà nói chung là đi chơi, đi mà không có tạo nên phước á, thì cũng như thầy uống hết, hết miếng phước đó. Hết miếng rồi đó, thấy không? Rồi sao nữa? Ví dụ như là buổi sáng quý Phật tử tập thể dục á, có phước hay tổn phước? Có phước hay tổn phước? Sáng chạy bộ tập thể dục đó, cái này nha, có hay không là ở chỗ này nha. Đó, okay. Tổn phước khi nào? Tổn phước khi mình tập thể dục có khỏe, khỏe rồi về có sức khỏe đi chơi thì tổn phước. Tập cho khỏe để giữ cái thân mình, để mà được bớt bệnh, để mà tu, để đi lại Phật, đi tụng kinh, đi công quả, thì cái tập thể dục này á tốt, cần phải tập. Thầy cũng phải tập thể dục nữa, thấy không? Nhưng mà tập thể dục cho khỏe, thấy không? Để cái khỏe đó có sức khỏe đi du lịch, đi chơi, tổn phước. Mẹ thấy vậy đó, ở chỗ một cái cách dùng của mình thôi mà có tổn phước hay không, rồi từ đó mình mới nói ra những cái khía cạnh khác. Và thì ở cái khía cạnh đó, thầy đang định nghĩa về cái phước. Phước là cái gì thì mình không có thấy, nhưng mà chính cái không thấy đó nó lại chi phối hết cả cuộc sống của mình. Thầy đúng chưa? Chi phối hết cả cuộc sống của mình. Cho nên đó, cái người mà hiểu đạo, cái người con Phật mà quý vị là có trí tuệ đó, là cái mà mình cần làm là cái phước. Cái mình cần mà bồi đắp cho mình chính là cái phước của mình. Từ tuy là nó không có hình tướng, nhưng nó lại chi phối hết tất cả cái cuộc sống của mình. Cho nên khi mà mình hiểu rồi, mình phải biết tận dụng thời gian mà mình làm phước. Làm đến khi nào? Làm đến khi nào mà cái phước của mình nó vô lượng luôn. Kết hợp với gì? Ngoài cái làm phước, mình kết hợp với cái tu, và kết hợp với cái học, học Phật Pháp. Dù như sáng hôm nay là quý Phật tử đang học, lát nữa tu là mình tu. Nếu mà quý vị chỉ học với tu thôi cũng không được luôn, quý vị phải làm phước nữa. Khổ vậy, cho nên ba cái mặt này mình không thiếu cái mặt nào hết. Cho nên ai nói là tôi tu khỏi cần học, thầy xin thưa, ai nói vậy là phỉ báng Phật. Phỉ báng Phật. Phải học, mà học đến khi nào mới xong? Và không biết đến khi nào mới xong. Học hoài, học mãi, học hết kiếp này và những kiếp về sau nữa. Chúng ta học mãi thôi. Và cái người mà chúng ta sẽ thấy có hai cái người hưởng phước như thế này đấy chú. Ví dụ ngày hôm nay quý Phật tử sáng nay ăn cơm chưa? Ăn rồi phải không? Trưa nay cũng phải ăn, đồ với Phật tử mặc, rồi ngủ nghỉ, rồi ngay cả khi Phật tử dùng điện thoại phải tốn tiền, đi tới đây phải tốn tiền xăng. Nói chung là những cái Phật tử dùng hàng ngày á, thì những cái đó có tổn phước không? Có không? Có không? Mấy cô ở dưới có tổn phước không? Có. Vậy là hàng ngày mình đều bị tổn phước hết, trong khi phước mình ít quá mà hàng ngày tổn. Vậy thì nếu mình không khéo, có phải hết cái kiếp người này mình xuống lại dưới địa ngục không? Thấy giờ khổ không? Cho nên được làm thân người là khó lắm, được làm thân người mà mình không biết á. Mình không biết là mình lại xuống lại, xuống lại những cảnh dưới, cảnh giới như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rất là nhanh. Rồi khi mà xuống đó rồi trả rất là nhiều, trả rất là nhiều kiếp. Mà thường ở cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì mình lại không biết tạo phước nữa. Cho nên mình cứ nằm vòng vòng ở dưới đó hoài, lâu lâu mới được lọt lên lại làm người. Mà lên làm người thì cũng ngu si, rồi cũng không có trí tuệ, rồi cái bản năng hưởng thụ nó cũng còn. Rồi lay quay lên làm người xong lại lọt xuống dưới lại nữa. Mà chúng thấy chưa? Nên là hàng ngày của mình á, là mình toàn là dùng phước không à. Và ở đây thì nó có hai khía cạnh, giữa một người con Phật biết tu và một người không biết là ở chỗ này nè. Là cái người không biết, khi mà người ta có phước thì thường thường người ta sẽ sanh cái tâm gì? Sanh cái tâm hưởng thụ. Khổ vậy đấy chú. Và bây giờ mình đặt lại câu hỏi nữa nè, tại sao một cái người mà không có tu, khi mà có phước là người ta hưởng thụ, tại sao người ta lại sinh cái tâm hưởng thụ? Tại sao? Ai trả lời giùm thầy coi. Thầy mời mấy cô nào đang ngủ gục đứng trả lời giùm thầy cho tỉnh nha. Hưởng thụ mất phước, nhưng mà tại sao khi có phước con người mình lại thích hưởng thụ? đúng không? À dạ, chào anh, thì sao anh? Xin cho anh chàng pháo tay, đúng chính xác ý thầy luôn. Hình như nghe pháp thầy đâu rồi, không biết quý cái sao ấy. Anh trả lời nào, là con người của mình khi có phước thích hưởng thụ là gì? Vì cái bản năng con người của mình là thích thỏa mãn những cái hạnh phúc. Đúng chính xác. Cái này là cái chiều sâu, phải thấy được cái này. Tại sao quý vị để ý đi, khi mà nghèo khổ rồi đó nha, dễ tu, lo bòn phước. Nhưng mà khi giàu một cái rồi sao? Không thấy mặt đâu chăng? Không thấy đi vô chùa Bổ Quang dự khóa tu nữa. Thôi thầy cầu với Phật tử nghèo nghèo vừa vừa, đừng giàu quá. Giàu quá không thấy mặt nữa. Đây thầy có mấy Phật tử nè, khi mà nghèo khổ khó khăn là khó khăn gì là cũng tới thầy. Khi mà bắt đầu mọi việc ổn định rồi, thầy biết rồi đó, nghìn trùng xa cách không thấy. Mà khi nào mà khó khăn vất vả cái về, thầy nó khổ vậy. À, cho nên quý Phật tử thấy á, nhiều khi cũng khó nói, thấy không? Khi khổ nghèo nghèo vậy đó mà chịu đi tu nha. Mà khi mà nhất là cái đời sống vật chất á, mà nó phát triển á, là quên tu. Cho nên nhiều khi không phải nói, chứ thầy nói thôi, thầy cũng cầu quý Phật tử đừng quá giàu, đừng quá giàu. Giàu quá quý Phật tử bỏ đạo hết rồi, tại vì mình không vượt qua được cái bản năng hưởng thụ của mình. Và trên cái bước đường tu tập của mình á, có một cái thử thách mà chúng ta rất khó vượt qua. Dạ thưa thầy, thử thách gì? Dạ, khó khăn hả? Không phải. Vất vả hả? Dạ không phải. Bệnh tật hả? Dạ không phải. Nghèo khổ hả? Dạ không phải luôn. Sức khỏe hả? Không phải luôn. Xấu hả? Không phải luôn. Bệnh hả? Không phải luôn. Vậy chứ thầy nói cái gì khó vượt qua? Nhiều phước quá. Nghe thấy cũng kỳ kỳ, nhưng mà thật sự như vậy. Khi mình nhiều phước quá, mình khó tu, đúng không? Mà nhất là cái người gì? Cái người mà thích hưởng thụ. Cho nên quý vị để ý, cái con người của mình sinh ra mà chưa có biết đạo lý, mà mình giàu trước khi mình biết đạo lý, là mình quên luôn cái con đường học đạo lý luôn. Cho nên quý vị tử mà có giàu thì thầy cầu mong là gì? Biết đạo lý rồi hãy giàu. Chứ giàu rồi mới biết đạo lý thì ít lắm. Thường thường người ta giàu rồi người ta ít tìm hiểu học đạo, ít lắm chứ không phải là không có. Còn khi người ta mà biết đạo lý rồi người ta giàu thì cái này thầy thích. Này thầy muốn quý vị tử vậy. Tại vì sao? Khi quý tử hiểu đạo lý rồi, quý tử sẽ hiểu cái gì mới là cái gốc, cái gì mới quan trọng. Mình biết cái phước mới quan trọng, cái đời sống tinh thần, cái nội tâm mới quan trọng, đúng không? Nên khi mình biết đạo lý rồi, giả dụ quý tử có giàu, quý tử có đời sống vật chất có khá đi nữa, thì quý tử cũng biết dành dụng cái đó mà tiếp tục lại làm phước nữa. Còn không, đa phần con người mình đó, khi mà mình chưa biết đạo lý mà cái đời sống vật chất của mình đầy đủ quá, thì cái đời sống tâm linh nó cạn cợt, có đúng không? Quý tử nhìn chung có đúng vậy không? Đó, đa phần là như vậy. Cho nên có hai hạng người hưởng phước. Cái hạng người mà trong nhà Phật gọi là phàm phu á, và mà mình gọi là cái người mà không có chiều sâu, là cái người đó khi mà được cái phước gì là gì? Là cứ muốn hưởng thụ và cứ muốn thỏa mãn cái phước đó. Còn một cái người biết tu là gì? Người biết tu thì có phước đến hưởng không? Hưởng không? Cũng phải hưởng thôi à. Bây giờ không muốn hưởng cũng đến thôi, phải không? Nhưng mà sao? Cái này Phật tử nhìn là khéo trong đời sống của mình nha. Ví dụ như là bây giờ mình có cái phước là mình phải giàu thôi. Bây giờ quý Phật tử không muốn thì nó cũng đến. Một khi phước nó đến thì Phật tử sẽ giàu. Nhưng mà nó khác ở chỗ này nè. Cái người mà không biết tu lấy cái tài sản đó đi ăn chơi, nhậu nhẹt, bài bạc, vung tiền vào những việc không đáng vung vào. Còn cái người mà có biết tu rồi thì cái phước nó cũng đến thôi. Nhưng mà mình tiếp tục, mình lấy cái tài sản đó, mình lại tiếp tục đi nơi này nơi kia, gieo duyên bố thí, làm phước cúng dường, giúp đỡ nơi này nơi kia. Vậy thì từ cái phước đó nó lại sinh ra cái phước nữa, không? Từ cái phước một nó chạy ở chỗ một, từ cái một của mình làm nữa nó sinh ra 100, 1000, 1000, đến khi nào? Đến khi cái phước mình vô số phước luôn. Đến khi nào? Đến khi mình chứng thánh quả luôn. Cái này cái quan trọng nha. Không biết mấy người ngủ gục dưới có nghe không ta? Đó. Phải thấy vậy, cái quan trọng. Mấy cái chỗ quan trọng phải nhắc tới nhắc lui để cho mấy người ngủ gục phải nghe, chứ không thầy biết quý tử mới ăn xong no lắm buồn ngủ. Thầy mà mới ăn xong mà thầy lên nghe pháp thầy cũng buồn ngủ à? Tại vì bây giờ cái máu nó đang dồn xuống bao tử, nó làm việc với bao tử đây, thấy không? Cho nên là nếu bữa sau bữa tử mà mình biết cái bệnh của mình là nghe pháp hay buồn ngủ á, thì đừng có bao giờ mà ăn xong lên nghe pháp liền. Ăn xong đi dạo một vòng, đi dạo một vòng cho nó tiêu rồi lên đây ngồi nghe, mới nghe thầy giảng gì. Bây giờ thầy thử hỏi, thầy hỏi mấy cái người ngủ gục coi là hôm nay thầy giảng bài gì, đố mà nhớ nổi. Phải không? Ở đây ai nhớ thầy giảng bài gì? Bài gì? Đừng hưởng hết phước báu, đúng không? Xin cảm ơn quý vị không ngủ gục. Nguyên đạo tràng trả lời không biết nãy giờ thầy giảng bài gì nữa, còn thầy hiểu luôn. Hiểu luôn. Thì mình thấy cái sự khác nhau của hai cái người hưởng phước chưa? Đó là cái người mà phàm phu, cái người mà không hiểu là phước đến là cứ muốn đi hưởng hết. Còn cái người mà biết tu là phước đưa hết, phước đến đừng có hưởng. Cái người biết tu sợ lắm này chúng à, sợ. Cái phước có đến sợ. Chứ không phải người ta nói phước đến thì nhiều lên, nhiều lên, nhiều lên. Còn cái người tu mình á, cái phước có đến là mình biết là gì, ở cái góc phước mình nó đã mất đi một chút rồi. Và tiếp tục lấy cái phước đó tạo thêm gieo duyên đến cái chỗ khác, không có hưởng. Cho nên tại sao mà Đức Phật dạy cái đời sống của một người xuất gia đơn giản là như vậy. Càng đơn giản thì càng gì? Càng đơn giản càng tốt. Mà cái gốc là gì? Càng đơn giản thì mình ít có hưởng phước, để dành cái phước đó để đến chỗ mà đầy đủ phước đức, đến chỗ giác ngộ. Mình phải hiểu tại sao Đức Phật dạy mình sống đơn giản là như vậy. Là khi mình sống đơn giản thì mình đỡ tốn thời gian vào việc cái hưởng phước. Bây giờ thầy nói về cái thời gian. Giả dụ như bây giờ mình có nhiều thời gian rảnh, đúng không? Mà rảnh rỗi mình xin nông nổi nè, rảnh rỗi mình làm những việc không đúng nè, mà rảnh rỗi mình đi nói xấu người khác nữa. Thầy xin thưa quý Phật tử, sau này khi mình giác ngộ rồi mình muốn tu á, rồi bắt đầu bị bệnh ho, ra bác sĩ khám bệnh ung thư, anh sống được có tháng nữa chết, không còn thời gian để tu nữa. Tại vì sao? Tại vì lúc còn trẻ á, mình dành quá nhiều cái thời gian rảnh của mình vào những việc vô ích. Chúng thấy sợ. Cho nên khi mà mình mở mắt một ngày là mình có 24 giờ. 24 giờ đó cũng như là gì? Mình đang có cái phước đó. Tại vì mình không có phước, thầy xin thưa, chết. Không được sống thêm 24 giờ nữa đâu. Nên sống thêm một ngày là mình biết mình có phước thêm một ngày. Nên phải dùng cái thời gian đó vào cái việc gì lợi ích. Nên cái người có tu này chúng biết không? Làm nhất cử nhất động biết là hôm nay có phước không? Cái này có tổn phước không? Cái này có phước không? Cái này có đem đau khổ đến ai không? Cái này mình làm rồi có làm cho ai buồn ai khổ không? Còn cái người mà không có tu á, kệ, ai khổ ai khổ kệ, miễn tôi sướng được rồi. Có phải không? Đó. Cho nên quý vị cứ nhìn vào tâm mình biết mình tu có tiến bộ hay không. Là mình làm cái gì mình cũng sợ tổn phước. Làm gì cũng sợ tổn phước. Là mình biết mình tu tốt. Mình làm cái gì mà mình cũng sợ những người xung quanh mình á là buồn khổ vì mình. Mình làm cái gì mình nhiều khi mình nói một câu, mình nghĩ lại không biết cái câu nói của mình có làm cho ai buồn khổ, có làm cho người ta đau khổ không, có làm cho người ta mất niềm tin không. Thì cái người nào mà nghĩ được cái này thì cái người đó có chiều sâu. Chứ còn mình sống hời hợt, ai khổ kệ ai, ai buồn kệ ai, tôi không quan tâm, cái con người này đạo đức của mình hơi kém. Phải thấy vậy. Cho nên nó kỳ lạ này chúng à, là cái người càng tu thì mình càng biết lỗi của mình. Cái người càng tu thì mình lại càng hối hận. Nói, ủa sao kỳ vậy thầy? Sao càng tu lại càng hối hận thầy? Ví dụ như thầy nói cái người mà tạo nhiều lỗi lầm á, người ta hối hận thì con đồng ý. Chứ thầy nói tại sao tu lại càng hối hận? Nghe nó có nghịch lý không? Nghe có vẻ như nghịch lý nhưng mà không phải vậy. Cái người càng tu á thầy chú biết không? Là càng nhìn lỗi của mình. Mà càng nhìn lỗi của mình thì mình mới thấy được nhiều lỗi mình. Mà càng thấy nhiều lỗi mình thì mình mới biết hối hận nha. Hối hận là cái gì? Là cái nỗi buồn trong tâm của mình khi mình làm sai một cái điều gì đó trái với cái đạo đức. Nhớ chưa? Đó là cái hối hận. Từ cái hối hận đó mình sám hối để mà mình vượt qua cái lỗi đó. Cho nên cái người tu của mình khác ở chỗ đó. Ví dụ như là con xin sám hối với Đức Phật là trong ngày hôm nay á, là con đã dành hết 3 tiếng thời gian con ngồi con nghĩ vu vơ. Ví dụ vậy ha. Con dành hết 3 tiếng thời gian hôm nay con ngồi con xem phim. Con dành 3 tiếng ngày hôm nay con ngồi con ngủ thêm. Đáng lẽ ngày con ngủ 6 tiếng 7 tiếng đủ rồi, mà hôm nay con ngủ có 12 tiếng. Rồi mất hết 4 tiếng đó là 4 tiếng hưởng thụ, hưởng phước á. Thì sau này khi mình giác ngộ mình muốn tu rồi, không còn thời gian cho mình tu nữa. Tại vì sao? Tại vì mình đã hưởng hết cái quỹ thời gian trong một cái kiếp người của mình. Nên khi mà quý Phật tử mình sinh ra đời, mỗi cái nó dễ hiểu nè, nó có cái chỉ số. Ví dụ như là giờ thầy nói cái chỉ số cao nhất là 100, phải không? Cái con người mà có phước á, là mình sống được 100 năm, là cái thời gian mình được 100 năm. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mình sống đó, mình lại xài phước nhiều quá đi, thì mới năm 60 tuổi là mình phải đi trước 40 năm. Đáng lẽ mình sống 100 năm, nhưng mà vì mình dành cái thời gian đó mình vào những cái việc vô ích quá, thì đâm ra nó mất hết 40 năm, mình còn lại có 60 năm. Nhưng thầy xin thưa, thường chúng ta không có sống đủ 100 năm, chúng ta sống được 60 năm đi ha. Nhưng mà cái khoảng thời gian của mình dành hết một nửa vào những cái việc vô ích. Thầy nói vô ích đó thì chưa nói nha. Một số người dành cái thời gian của mình vào cái ác nghiệp nữa kìa, thì cái khoảng thời gian đó nó mất hơn cả một nửa luôn. Và thì sau này khi mình hiểu rồi, ngày một ngày đẹp trời mình vào chùa Bửu Quang, mình nghe pháp, cái mình giác ngộ, mình muốn tu. Khi mình muốn tu mình lại Phật, rồi mình thấy là cái bụng mình đau quá, ra khám bệnh ung thư bao tử, mình sống được có vài tháng nữa hết tu được. Được hiểu không? Thầy nói về cái thời gian. Cho nên khi một người con Phật mình hiểu được cái điều này, cái gì phước có đến với mình là mình phải sao? San sẻ, nhớ không? San sẻ. Cái nào đi bố thí, cái nào đi cúng dường, cái nào đi giúp đỡ, cái đó nó mới còn. Tôi để ý này nè, có những khi á mình tạo một cái điều phước thôi, nhưng cái quả nó trổ đến 1000. Và cũng có khi mình tạo một cái ác nghiệp là một thôi, nhưng mà mình khổ đến thêm số 0 nữa, 10 kiếp. Quân tử coi có đúng không? Có cái ác nghiệp của mình tạo một phút, nhưng cái quả báo của mình là một kiếp. Có những cái ác nghiệp của mình là một phút, nhưng cái quả báo của mình là 10 kiếp dưới địa ngục. Rồi thầy kể ví dụ nghe. Chúng biết câu chuyện của ngày Mục Kiền Liên, hôm nay là ngày 13 tháng 7 mà chúng ta cũng đang trong mùa Vu Lan. Đáng lẽ hôm nay thì thầy giảng về Vu Lan, nhưng mà chú biết không, quý thầy đi giảng á, ngán nhất mấy cái mùa gì biết không? Vu Lan, Phật Đản, Phật Thành Đạo. Là chùa nào nói thầy mới thầy giảng đề tài Vu Lan nha. Phật Thành Đạo, Phật Đản nha, thầy mới thầy giảng đề tài Phật Đản nha. Thầy hôm nay thầy giảng cái chủ đề liên quan Phật Thành Đạo nha. Mà cứ một năm như vậy mà cứ mười, ví dụ như là quý thầy này đi giảng 15-20 chùa trong mùa Phật Đản đi. Cứ 15-20 chùa mời Phật Đản không, đề tài đâu mà cứ quay Phật Đản không, chán lắm rồi chú. Phải không? Đó mới có 1 năm mà dù 3-4 năm sau cứ năm nào cũng Phật Đản không, nó chán lắm. Nên thầy nghĩ là thôi, thầy nghĩ Vu Lan chắc Phật tử của mình Phật tử của mình nghe cũng nhiều rồi đúng không? Cho nên thầy chọn cái chủ đề đừng hưởng hết phước báu á. Tại vì trong mùa tháng 7 này, thầy biết cái Phật tử của mình cũng tranh thủ làm phước lắm đúng không ạ? Đúng không? Tranh thủ làm phước lắm. Nhiều người hay nói là thầy cái tháng này con tranh thủ làm phước lắm. Thầy nói ủa sao tháng này tranh thủ chứ mấy tháng kia không tranh thủ hả? Cái vị đó nói câu này biết như sao không? Giờ thầy biết vì sao không? Vì con nghe á, tháng 7 là tháng cô hồn. Tháng 7 tháng cô hồn, mình dễ gặp tai nạn lắm, cho nên con tranh thủ làm phước. Thầy nói không có cái tháng nào mà gặp nạn, tháng nào mình không có phước là gặp nạn hết đó. Chứ đừng có nói tháng 7. Thật ra thì tháng 7 mình hay gọi là tháng cô hồn, chứ thật ra trong nhà Phật không có nói cái này đâu nha. Vừa rồi có một Phật tử tới thăm thầy, vừa tới thăm thì xe bị công an bắn tốc độ giữ xe. Cái vừa vào thăm thầy nó, thầy con xui quá thầy ơi. Thầy cũng không biết xui gì, biết không, đúng là cái tháng 7 tháng cô hồn, xui quá đi. Ủa làm sao, nói này nghe chuyện gì, để con lên con thăm thầy đi chùa chị mà cũng bị công an bắt tốc độ giữ xe mất tiêu. Từng tới con không có xe đi. Nó chồng ai biểu chạy nhanh quá bị bắn tốc độ là phải rồi, xe vừa thôi ai bắn mình, đúng không? Cho nên thầy nói là có nhiều người hiểu sai. Mà thầy biết thường thường tháng 7 này quý Phật tử đi làm phước nhiều lắm, phải không ạ? Đi làm phước đó. Nên thầy nói Phật tử là khi mình hiểu đạo là mình phải tranh thủ như vậy. Tranh thủ giữa cái đời sống vật chất và cái đời sống tinh thần. Thì cái đời sống vật chất nó ngắn ngủi lắm, phải không? Nó ngắn lắm. Và cái đời sống tinh thần thì nó mới bền. Có nhiều người Phật tử mình không biết đó, tháng 7 này đốt vàng mã nhiều lắm nha. Đốt vàng mã nhiều lắm á. Nhưng mà ngoài Bắc á, Bắc đốt nhiều. Có nhiều người là chúng biết không, một lần đốt một tháng vậy á, đốt hết mấy triệu á nha. Đó là thầy chưa nói một số người đốt hết mấy chục triệu. Cái này thầy xin thưa là không phải trong đạo Phật nha. Nhưng mà thầy á, ví dụ như Phật tử phải không, Thầy tới đây nói thôi đừng đốt giấy tiền vàng mã nữa. Thầy kỳ, người ta đốt bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, tự nhiên thầy nói không đốt. Thầy mới nói cái gốc mà không phải trong nhà Phật, phải không? Mình bị ảnh hưởng của đạo lão đạo nho rồi mình đốt đến bây giờ, nên nhiều khi nó thấm trong lòng quý vị quá rồi. Nó thôi bây giờ cúng giỗ thay vì cúng cho mẹ mình á, quý vị đốt cái tiền vàng bạc á, quý vị lấy cái đó quý vị làm phước đi, tốt không? Rồi thầy nói dạ dạ dạ. Rồi thầy cúng xong thầy đi về cũng lén đốt bụi đồ cho mẹ, lỡ lỡ mà mẹ dưới đó mẹ không có đồ bận sao. Thầy cũng hiểu cái tâm lý của mình lo, thôi kệ đốt ít gì cũng được, phải không? Nhưng mà từ từ khi mình hiểu á, ông bà mình nhận là nhận cái gì? Nhận là nhận cái phước. Mình đặt lại câu hỏi nè, nhưng mà tại sao một số chùa vẫn cho đốt giấy tiền vàng mã, đúng không? Thì cũng vì quý vị đó. Thầy thầy hôm nay cúng giỗ mẹ con đốt giấy tiền vàng mã, chùa nó thôi đừng đốt giấy tiền vàng mã nha con. Nhiều khi nể thầy cũng nghe, nhưng mà từ đó trở đi không đi về chùa, ở nhà tự đốt luôn. Có khổ vậy. Thầy nói thôi cho đốt đi, từ từ dậy, phải không? Để quý vị còn về chùa còn nghe pháp, để quý vị cũng giống như là gì ạ, bỏ cái việc nhỏ để cho quý vị được hiểu cái việc lớn. Nhưng khi quý Phật tử hiểu được cái việc lớn thì quý Phật tử phải bỏ cái việc nhỏ, thấy không? Ví dụ như là mình, mẹ mình mất, tối nằm mơ mẹ về đói lạnh quá, ngày mai cúng 50 bộ đồ cho mẹ. Thầy nói trời đâu sướng như cái trời, sống bao nhiêu năm khổ cực ghê không có đồ bận mà chết cái được 50 bộ một lần luôn. Đô la dạo này lên đó mà chết mẹ đâu có tiền đâu xài đô la, đốt cho mẹ nguyên sắp đô la bự luôn, không biết có bất công không. Sống thì không có đô xài mà chết một cái tự nhiên giàu luôn. Nói vậy thôi, thầy nói thật, chết đi, chết đi cho khỏe, để xài tiền xài vàng cho nhiều, đúng không? Thầy kể chuyện vui vui cho tử nghe. Có hai con ma, hai con ma nó đang đi dạo trên đường mùa tháng 7 nè, tự nhiên nó lượm được hai tờ đô la, lượm được hai tờ đô la. À, chú không biết, trời ơi, một con ma lượm được nó mừng quá, nó gieo lên, ui tiền đô la mừng quá. À, chú không biết thì nó định chia mỗi con 100 đô. Cái vừa định chia xong cái con ma lượm được nó, ôi chết rồi không được rồi, nó bỏ lại đô la gì, đô la giả không, đô la thật, đô la thật, đô la thật. Nhưng mà ma đâu có xài đô la thật đâu, nó buồn. Chú thấy không, cái chuyện này chuyện vui thôi. Em má lượm được á, cái này một chuyện vui thôi nha. Nó lượm được đô la mà nó bỏ, nó bỏ lại nó buồn. Vì sao nó buồn? Vì đô này là đô thật mà má thì xài đô giả, đô âm phủ. Cái này câu chuyện vui chứ thật ra là để chú biết không, cái người nhà của mình mất đi á, phải quý vị đốt cái tiền vàng bạc là người ta dùng được không? Mà người ta dùng mà dùng cái gì biết không? Dùng cái phước mà quý vị hồi hướng cho người. Phước hồi hướng đó. Có một số người của mình á, khi sống không hiểu được cái nguyên tắc này, xài hết phước. Tại vì cái người đó chỉ thấy cái khoảng thời gian của mình sống á, chỉ có một kiếp thôi. Em hiểu không? Cứ nghĩ là một kiếp người, có một kiếp là xong hết, bỏ thân là hết. Nhưng mình hiểu đạo mình không thấy như vậy. Một kiếp người của mình là nó một cái khoảng thời gian, đúng không? Là một cái khoảng thời gian trong cái quá trình luân hồi nhiều kiếp của mình. Nhưng mà mình may mắn cái kiếp người của mình đó là một cái kiếp mà mình hiểu được Phật Pháp. Thì tại sao mình không biết tận dụng cái kiếp này nè, để mình tạo vô số cái phước đức, để mình có cái hành trang trong những cái kiếp sau của mình. Tại vì có thể kiếp sau mình không biết đến Phật Pháp nha. Có thể kiếp sau là mình sinh ra ở một nơi nào đó nghèo khổ, phải không? Không có danh phận, rồi không có trí tuệ, rồi bệnh tật, hoặc là chết yểu. Đó là thầy chưa nói cái phước mình hưởng hết. Mình xuống làm súc sanh, làm con trâu con bò, phải không? Rồi có những kiếp thì mình xuống ngạ quỷ, đói khát lang thang vất vưởng, và có một cái nghiệp nặng nào đó mình phải đọa xuống địa ngục luôn. Mình phải thấy như vậy. Cho nên là không phải kiếp nào quý Phật tử của mình cũng được hiểu đạo, cũng được tu tập và cũng biết làm phước như vậy đâu. Mình phải chuẩn bị như vậy. Cho nên ngày xưa đó, chú biết không, ông bà mình đó, khi mà lúc đó chưa có ga như bây giờ, khi mà đến mùa đông mà nấu củi, thường thường trước là nấu củi không, thì mùa đông thì mưa thì không có nấu được, thì ông bà mình phải cắt củi từ lúc nào? Từ lúc nào? Từ cái lúc mùa hè, mùa xuân mùa hè là phải cắt củi sẵn rồi. Thì đến cái mùa đông thì có củi để nấu, thì cũng vậy đó. Con người của mình khôn khéo thì mình tu cũng giống như mình, để dành củi cho mùa đông vậy đó. Để dành củi cho mùa đông để làm gì? để khi mùa đông đến có củi chụp, để khi mình gặp nạn có cái phước đỡ cho mình. Con người mình hay đó, cái người có phước cái nạn nó đỡ cho mình. Hôm cách đây vừa rồi, ngày chủ nhật vừa rồi thì thầy giảng ở dưới Long An, thì thầy giảng Long An thì có một Phật tử trong gia đình đó, thì có cái bác đó năm nay bác cũng 80 tuổi. Thầy thấy bác ngồi thì cái chân phải của bác thì cong lại được, nhưng mà cái chân trái của bác thì không có cong lại được. Mà bữa đó thì ngồi trên cái ghế này thì mọi người thì ngồi dưới đất để nghe thầy giảng pháp, nhưng bác thì ngồi trên cái ghế. Xong rồi thầy hỏi ra là chú biết sao, khi bác kéo cái chân của bác lên á, là chú biết không, đâu bác rồi thầy thấy là thẹo đây cái chân đó, là cắt qua cắt lại. Bác nói là từ dưới cái chân của bác lên tới chỗ cái hết cái chân là toàn là sắt ở trong đó, không nó nổ banh hết này chú. Rồi bác nói là trong đầu còn những cái mảnh đạn ở trong á, còn những cái mảnh đạn ở trong. Cái thầy hỏi bác mới nói là trong cái thời chiến tranh á thì ra trận mà nổ bom nổ mình thì đồng đội chết nhiều lắm, may cho bác là chết. Mà này chú biết không, mà đồng đội chết đó, còn bác đó là xương thịt bên cái chân trái nó nát bấy luôn, mà sao mà vô người ta kìm lại rồi sắt rồi bây giờ còn vậy luôn. Còn trong đầu bác đến bây giờ là nó vẫn còn những cái đầu đạn trong đầu mà không lấy ra được, nên nếu mà lấy ra có thể chết luôn, cho nên thôi để vậy. Nên là lâu lâu nó cứ đau đầu hoài. Cái thầy mới nói chuyện với bác xong, bác nói là đúng thật là con người của mình á, sống chết nó cũng có cái số. Mà cái số ở đây thì trong nhà Phật mình phải hiểu đó là gì, đó là cái nghiệp. Cái nghiệp mà chưa chết đó, thì ví dụ có những người đi núi, thầy nhớ hồi nhỏ có một lần đó ba cái người đi núi, thì đi lên cái ngọn núi Cari đi lấy củi với lấy măng lấy đồ, để chúng biết không, tự nhiên ở trên đó trời mưa lớn đó, nó sập xuống đó, thì có ba người quyết định như thế này, thì hai người quyết định là chạy ngược lên rồi rẽ qua một bên. Thường thường á, khi mình chạy xuống với chạy lên thì cái nào chạy nhanh hơn? Chạy xuống bây giờ cũng nhanh hơn, phải không? Thì trong ba người đó thì có hai người quyết định người ta chạy lên một chút, xong rồi có cái đường tẻ người ta mới tẻ qua hai bên. Còn có một người thì quyết định chạy xuống cho nó nhanh. Thì là chúng biết cuối cùng thì hai cái người chạy lên núi thì người ta chạy lên thì đất nó cũng bắt đầu nó đổ xuống, thì người ta rẽ qua nó thoát nạn. Còn một người khi chạy xuống thì nó đổ thẳng xuống luôn và chôn vùi trong cái đống đất lớn. Và sau này thì khi người ta, cái người này người dân tộc, có một khoảng thời gian thầy cũng ở gần dân tộc á, gần dân tộc á, thì thầy còn nhớ là đây là cái người chết này là ba của một cái anh dân tộc, và thầy cũng biết anh ấy thật thà, thầy mới kể vậy. Thì lúc đó chạy xuống thì đất lấp và chết luôn trong cái đống đất đó, và sau này tìm xác cũng được. Nhiều người lên mà đào đất ra mà lớn quá tìm không biết xác nằm đâu, nhưng mà hai người kia quyết định như vậy thì rẽ ra hai bên thì sống. Thật ra thì cái này thì mình nói là cái gì, may rủi phải không, may rủi hên xui. Lúc đó thật sự thì cũng không biết chạy. Cái núi đó, nó đổ xuống mình chạy không kịp, đất đá chạy không kịp, nhưng chạy xuống có thể là kịp, không biết được đúng không. Nhưng trong cái một cái phút giây đó thì có những người thật ra là cái phước nó hướng dẫn cho mình. Người thấy vậy nha. Bây giờ mình có thông minh, có tài giỏi cỡ nào đi nữa thì cũng chết. Kỳ lạ, có nhiều người này chúng biết đua xe hoài không chết, đua xe không chết mà chạy cái xe từ từ, trong nhà chạy từ 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 chuẩn bị về tới nhà, về tới nhà rồi đậu xe xuống chuẩn bị dắt xe vô, xe người ta mất thắng đâm vô chết. Nó vậy đó, không chạy xe ầm ầm ngoài bỏ thắng bỏ đồ không chết, nhưng mà sao ạ, về tới nhà rồi chết, về tới nhà rồi mới dừng xe lại rồi hết xe ai đứt thắng đâm vô chết. Thế mình thấy không, hay là thật ra là cái gì, thật ra là cái phước nó quyết định cho mình. Một người mà đến cái số chết rồi, giờ mình chạy trời cũng không khỏi nắng được. Bây giờ thầy nói ví dụ, cái tử là người mà hiểu đạo á, bây giờ mình thông minh, giờ mình thông minh, thì bây giờ ví dụ như cái bài pháp hôm nay thầy giảng với tử nè, đừng hưởng hết phước báu, không? Thì giả dụ bây giờ ví dụ tử được thông minh thì phước tử sẽ làm sao? Làm sao? Thông minh để chơi game. Chơi game phải cần thông minh đúng không, thông minh mới chơi được. Chơi game mà để vô mà mình lên mạng đi vô mấy cái chỗ người ta hacker á, không vô lấy tài khoản của người ta để đi lừa người ta. Thông minh để làm cái gì? Thông minh để mình nghĩ ra cái cách nào đó phải không, để mình lừa gạt người ta. Tại vì có một số người thông minh lắm, là thông minh để mà đi lừa gạt người ta, thông minh để tạo các nghiệp. Thì cái sự thông minh này nó làm sao? Là sao? Thứ nhất là nó tạo nghiệp, với thứ hai là một thời gian ngắn thôi mình không còn thông minh nữa, Chúng hiểu không? Thời gian ngắn là tự nhiên người đó mù mờ. Nhưng với cái người biết tu á, mình đem cái sự thông minh của mình để làm gì? Để làm gì? Vô chùa Bổ Quang nghe pháp. Vô chùa Bổ Quang nghe pháp. Tại vì cái người mà không có trí nhớ này, chúng biết không? Nghe rồi không nhớ gì hết trơn. Cho nên thầy hãy khuyến khích Phật tử của mình là đi nghe pháp nên có cái quyển sổ nhỏ nhỏ ghi lại mấy cái ý chính của bài pháp. Tại vì thường thường con người mình đó là nghe xong rồi như nước đổ lá khoai vậy đó. Nghe xong rồi nghe bên này á, cái nó lọt qua bên này, thấy không? Cho nên đi nghe pháp lấy một cục bông gòn bịt một lỗ lại nha. Nghe xong cho nó chạy xuống vô đây. Nhưng không có cục bông gòn nào đâu. Cái sự chú tâm của mình lúc nghe, và trong lúc nghe mình biết ghi lại vài cái ý chính về mình nhớ. Bản thân thầy cũng vậy thôi à. Thầy học cái gì mà Đức Phật dạy mà hay á thì thầy phải ghi vô máy, để ghi vô ghi chú hoặc ghi vô cuốn tập nào đó, và thầy nhớ cái đó để thầy giảng. Thầy tự cũng vậy, bây giờ mình phải tập từ từ, rồi một lúc nào đó quý vị cũng phải đi làm cái nhiệm vụ thầy đang làm, nghe không? Chứ không phải mình tu cho mình không. Bước đầu tiên bây giờ mình cần phải tu cho mình, phải tự độ trước. Nhưng khi mà mình giác ngộ rồi làm sao? Phải đi độ lại chúng sanh. Khi mê thì thầy độ, ngộ rồi con tự độ, phải không? Mà tự độ xong rồi sao? Phải tiếp tục đi độ chúng sanh, chứ phải tu là tu cho một mình mình. Nên thầy cũng xin thưa Quý tử, Quý tử có nguyện về Tây Phương Cực Lạc đúng không? Quý vị cứ về đi, thầy nguyện ở lại đây. Thầy nguyện ở lại đây. Nên nó là khi mình lại quay lại cõi đời này, thường thường nó có hai cái. Thứ nhất là cái gì? Cái nghiệp. Thứ hai là cái nguyện. Hôm nay Quý tử, ví dụ hôm nay Quý tử bệnh đi phải không? Bệnh là nghiệp hay nguyện? Bệnh là nghiệp hay nguyện? Ví dụ như bây giờ mình đang đau cái lưng quá, phải không? Đang đau cái lưng quá đi, nghiệp hay nguyện? Nghiệp hay nguyện? Thầy đang bệnh, hò này hò quá. Giờ nghiệp đang đau lưng đi là nghiệp hay là nguyện? Nghiệp. Đa phần bệnh là nghiệp hết. Nhưng có những trường hợp á, bệnh là nguyện. Nó kỳ lạ, là vừa nguyện vừa nghiệp á. Thầy nói ví dụ ha, cái kiếp trước của mình đó không, là mình mang bệnh, một cái bệnh gì đó, phải không? Ở sau bây giờ bác sĩ nói là bây giờ anh á mà muốn chữa cái này á, anh phải uống mật của con này nè, hay là anh phải làm gì gọi giết một cái con này đó để anh lấy cái mật của nó, hay lấy cái gì trong cơ thể của nó. Bây giờ mình nói bây giờ giết, lúc đó mình cũng biết đạo, giết nó thì mình mang tội sát sanh, phải không? Mà không giết cái thì mình bệnh nặng. Cho nên là gì? Thôi tao sẵn sàng, mình nói vậy đó. Thôi bây giờ ví dụ mình nói là hơn con gấu đi, thôi mình sẵn sàng mình giết chết con gấu này, phải không? Thì mình lấy cái mật của nó để mình chữa bệnh cho mình. Rồi có gì? Thôi tôi chấp nhận, tôi chịu nghiệp. Thì thấy không? Cái nghiệp mà mình bệnh bây giờ là nó cái nghiệp, nhưng mà nó cũng có cái nguyện của mình. Thôi tôi sẵn sàng chịu trả. Mình thấy chưa? Nên nó có những cái như vậy, thấy không? Ví dụ như bây giờ hai vợ chồng sống với nhau là nghiệp hay là nguyện? Nghiệp hay nguyện? Đa phần cũng là nghiệp, phải không? Có duyên nợ với nhau mới gặp, nó kỳ lạ đó, khổ lắm này chúng. Mà thầy nói vậy thôi nha, chứ thầy không biết. Thầy học rồi, học với lại thầy coi trong đời sống hàng ngày thì quán xét, phải không? Thì đa phần vợ chồng với nhau thì nước mắt nhiều hơn nụ cười, ít ai mà vợ chồng mà không khóc lắm, phải không? Cái người nào khóc nhiều hơn là biết hiểu rồi, phải không? Nợ. Không? Thì thường thường là cái nghiệp, cái duyên nợ mới đến với nhau. Nhưng mà có những người kỳ vậy nè đại chúng. Kiếp này không lấy được em, không? Anh nguyện nhiều kiếp về sau em sinh ra ở đâu thì anh đi là đi theo em, làm tôi làm mọi cho em. Hỏi làm sao bây giờ lấy ông chồng, ông quýnh, ông đập rồi ông chửi, kiểu như là nói nhiều hơn là ông coi mình như người ở đó mà vẫn chấp nhận thương ổng nè. Hiểu chưa? Hiểu vì sao chưa? Vì có một lần đó vào một buổi trời mưa tầm tã, không, ổng bỏ mình đi, mình nói anh ơi anh đừng bỏ em, anh hãy thương em đi, và em nguyện nhiều kiếp anh sinh ở đâu, em theo anh, em làm vợ anh, dù anh có đánh đập, anh có chửi em cũng nguyện theo anh. Thì bây giờ nguyện theo, giờ ông quýnh cho, thấy chưa? Có những cái nguyện này chúng à, những cái nghiệp, nhưng có những cái nguyện, nhưng mà đa phần thì mình nghiệp, thấy không? Đa phần là nguyện. Cho nên đó, thầy nói với tử của mình đó là có cái nguyện mà xin về Tây Phương thì cứ xin về, còn thầy nguyện như thế này: kiếp sau xin được làm người, sinh ra gặp pháp, sống đời chân tu và tiếp tục tu học và hoằng pháp nữa. Và thầy biết là mình chưa giác ngộ, kiếp sau mình sinh ra những khó khăn, những khắc nghiệt, những vất vả trong cuộc đời này, tiếp tục thầy vẫn phải bị khổ nữa. Thầy biết chứ không? Kiếp sau thầy sẽ khổ nữa, vất vả nữa, và trong một cái kiếp người cũng có những cái giới hạn nữa. Nhưng mà không biết sao thầy vẫn thích sinh về cõi người hơn cõi Tây Phương. Và thầy vẫn khuyến khích Quý Tử sinh về Tây Phương nha. Quý Tử sẽ nói với thầy là: thầy ơi, thầy về Tây Phương thì tu đi, khi nào thầy giác ngộ là thầy quay lại. Nghe có lý không? Thầy cũng có lý. Thầy Quý Tử cứ về để cho thầy ở lại đây, khi nào Quý Tử giác ngộ quay lại cứu thầy. Mỗi người có cái nguyện khác nhau Quý Tử à. Thầy cũng biết sao mà nhiều vị cũng khuyên thầy về Tây Phương đi. Thầy nói không, thầy vẫn khuyến khích Tử về Tây Phương, hoặc là Tử về Đông Phương, hoặc là Quý Tử sinh lên cung trời đấu sức của Phật Di Lặc, có tùy nguyện của mỗi người. Có người thì không thích về Tây Phương, mà thích sau khi mất lên cung trời đấu sức gặp Phật Di Lặc với thầy A Nan. Có nhiều người thì không thích về đó mà thích về Đông Phương, phải không? Có người thì thích về cõi tịnh độ của Đức Phật Dược Sư. Cái này cái nguyện của mình nó liên quan đến cái tiền kiếp nha. Nên có những người mình nguyện, ví dụ Phật Tử nguyện về Tây Phương thì chắc là kiếp trước Quý Tử cũng đã từng tu pháp môn tịnh độ rồi. Còn thầy thì biết phía trước tu pháp gì không biết, nhưng mà kiếp này mà thầy nguyện kiếp sau lại tiếp tục sinh làm người và tiếp tục hoằng pháp cho đến chết thôi à. Đó là cái lời nguyện, không biết đi chọn hay không thì không biết, thấy không? Nhìn ốm ốm gầy gầy này nhiều khi chắc cũng gãy gánh nửa đường hay không cũng không biết. Nhiều khi cái thân ốm quá gầy bệnh mà không biết được, nhưng mà nguyện của thầy là vậy. Nói dù có chết đi thì tiếp tục quay lại hoằng pháp tiếp nha. Cho nên sẵn đây nói luôn nha, các vị có lên đó rồi mà giác ngộ trước, nhớ thầy nha. Tại vì sao biết không? Thường thường á, người ta nói là gì? Thường thường khi tỉ được cái gì dễ quên đó. Dễ quên tình nghĩa thầy trò, đúng không? Đó, vậy thì mình mà thông minh, nhưng mà mình dùng cái thông minh đó của mình vào cái việc không đúng, sau kiếp sau mình si mê. Đừng nói kiếp sau, về già của mình đó là tự nhiên là mình không còn suy nghĩ được. Chúng biết có cái người, người ta có cái phước vậy nè, người ta có hay lắm là người ta sắp xếp, người ta có thể dự đoán được cái việc trước. Nhất là những người làm trong cái nghề kinh doanh đó, người ta thấy cái thị trường bây giờ người ta đang cần cái này, là người ta bắt đầu kinh doanh cái món hàng đó, cái món đồ đó, người ta lập lên công ty, phải không? Là sau đó người ta phất lên luôn. Tính toán người ta rất đúng, phải không? Người ta ví dụ như kinh doanh bất động sản, thấy là ở cái khu này nè, nó có cái tiềm năng để phát triển, người ta mua hết đất ở đó. Đúng, thật sự khu này phát triển, người ta bán ra thành rất là giàu. Nghĩa là người ta tính toán đúng, đúng. Nhưng một khi hết phước rồi, mình tính cái gì sai cái đó, làm cái gì vỡ cái đó, được, hiểu không? Cho nên khi mà mình làm cái gì cũng thất bại á, mình đừng có nói là do mà trời thế như thế này kia, mà nói đúng hơn là gì? Hết phước. Lúc đó là điều cần làm là đi vào chùa Bổ Quang làm công quả, làm công quả bồi phước lại. Bây giờ thầy nói về cái việc làm, về cái việc làm. Khi mà mình có phước ở đây, chúng biết không, nó hay vậy nè, là mình có rất nhiều việc để mình chọn. Hay vậy đó. Nhiều chọn. Nhiều khi á, vừa rồi thầy nghe kể có một cái anh này, cái Phật tử thầy kể là anh làm cái lương tháng của anh á là 30.000 đô, không phải 30.000 đô, mà làm ở công ty nước ngoài, và nó thưởng thêm cứ một tháng, nó thưởng một tháng, tức là một tháng khoảng 60-70.000 đô, tức là một năm mà làm được bao nhiêu không biết, là một năm mà làm được gần mười mấy 20 tỷ. Mà bây giờ ảnh định đổi công ty, đổi làm công ty khác. Nó trời, người ta nó thành nó cái một tháng lương của anh thôi nha, cái người nghèo người ta làm một đời còn không dư được một tháng lương. Cứ cho tổng tháng lương của anh là một tháng là 30.000 đô, với lại thưởng nữa là khoảng 50-60.000 đô, làm hơn 1 tỷ, đúng không? Hơn 1 tỷ. Cái người nghèo của mình nó đã chứng biết không, làm đồng nào ăn đồng đó, phải không? Làm buổi sáng lo buổi chiều, làm buổi chiều lo cho ngày mai, Cái người có phước á, giờ thầy hỏi nè, Phật tử có lo cho bữa ăn của mình không? Có phải lo lắng quá cho bữa ăn không? Không. Không lo. Trưa nay Phật tử có sợ đói không? Không. Tại vì sao? Tại vì sao? Phật tử trả lời là có chùa lo đúng không? Không phải đâu. Không phải. Mình tưởng là có chùa lo nhưng không phải. Thầy Phật tử là Phật tử có trưa nay, có chiều nay có sợ mình đói không? Tử nói dạ không. Thầy hỏi không, tự nói là có chùa lo. Không phải. Là vì Phật tử còn phước cho nên Phật tử không có lo. Vậy đó, kỳ lạ đó. Hết phước rồi tự nhiên là tự nhiên lo. Biết trưa nay chùa vẫn cho ăn mà vẫn cứ lo. Không, nó kỳ lạ. Cho nên khi mình còn phước, một bữa ăn của mình nó quan trọng, phải không? Quan trọng. Ăn gì quan trọng. Tại vì mình còn phước không có lo. Nhưng đối với một người hết phước rồi, một bữa ăn là bao nhiêu cái sự vất vả của người. Ăn buổi trưa phải lo cho buổi chiều, ăn buổi chiều phải lo cho buổi mai, ăn buổi mai phải lo cho buổi khác nữa này chúng. Vất vả là vậy. Phật tử còn phước mình không có lo. Kỳ lạ vậy. Còn phước mình không có lo, đúng không? Nghiệm lại coi có đúng không Phật tử? À, thì mình thấy quan trọng. Là tôi nói cái việc làm. Cái anh này á, cái lương tháng của anh á, tính ra là lương thưởng lương đồ luôn, là như vậy là ảnh khoảng là 60-70 ngàn đô một tháng, hơn 1 tỷ một tháng. Thì bây giờ ảnh định đổi công ty, đổi công ty ảnh làm. Thầy nói trời ơi, cái lương tháng của anh một tháng người ta làm đời mà ảnh đổi công ty. Ảnh nói là bây giờ cái công ty này ảnh làm bây giờ ảnh hết học được nữa rồi. Lương thì vẫn cao đó mà ảnh hết học được rồi. Và ảnh nói với cái khả năng của ảnh á, thì anh có thể làm một công ty khác và cái lương có thể cao hơn cái đó nữa. Thầy nghe nó đúng là cái người này có phước, quá có phước. Mà kỳ lạ. Rồi cũng có một Phật tử của thầy sau khi nghỉ công ty á, mới nộp cái hồ sơ vào một cái công ty, với lại đưa trên mạng á, này chú biết không, một ngày á mấy chục công ty nó gọi lại, nó mời đi làm. Trong khi cũng có một Phật tử của thầy luôn, đưa hồ sơ lên mạng mấy tháng trời không có công ty nào gọi đi làm hết trơn. Không có công ty nào gọi đi phỏng vấn hết đó. Mà có một bạn thì nộp hồ sơ vào, một ngày mấy chục công ty, đến nỗi mà nghe điện thoại xong mệt quá. Nghe không muốn nghe luôn, nhiều quá. Khi mà nhiều quá mình bắt đầu có sự lựa chọn, có sự lựa chọn. Vậy khi mình còn có sự lựa chọn là mình còn phước đó. Chúng hiểu không? Còn phước mình lựa chọn công ty mình làm. Hết phước rồi, chẳng có công ty nào nó tuyển mình hết. Phải không? Thất nghiệp luôn, phải không? Mà có tuyển vô chúng công ty làm rất là vất vả. Cho nên thầy muốn nói ở cái việc làm cũng vậy. Mình có cái phước ở việc làm tự nhiên, mình có cái sự lựa chọn và mình làm ở trong một cái công ty tốt, ưu đãi mình về đãi ngộ mình về nhiều mặt lắm. Còn vì sao mình thất nghiệp? Vì sao thất nghiệp? Hết phước, đúng rồi, hết phước. Nhưng mà vì sao hết phước? Hồi nhỏ má con hôm nay má đi làm nha con, ở nhà con nhớ rửa chén nha con, lau nhà nha, chăm sóc cho em nha. Cái xong ở nhà đi chơi không làm, má giao việc rửa chén không làm, con sáng nhớ quét sân nha, không làm. Đó là hồi nhỏ. Hồi nhỏ lớn lên đi học lớp 12 hoặc là đi học đại học, trong trường người ta tổ chức các cái buổi làm tình nguyện đó, phải không? Đi làm mà ví dụ các cái chiến dịch mà làm để mình gọi là bây giờ làm không công á, để đi giúp người này người kia, mình cũng không làm. Mình tính sao có lợi thì làm thôi, cái gì không có lợi thì không làm. Sau này ra trường không có việc làm. Hồi nhỏ ba má mình hoặc những người xung quanh nhờ mình làm mà mình không làm, sau này thất nghiệp. Hồi nhỏ chùa có lễ nhờ mình qua làm công quả, ở nhà coi phim kiếm hiệp không qua làm, sau này thất nghiệp. Đừng hỏi vì sao thất nghiệp. Giờ hiểu chưa? Hiểu chưa? Đây thì nói sự thật. Tại vì khi mình hết phước, mà nhất là khi có ai đó giao việc cho mình làm, mà nhất là những cái việc mà xin phước mình không làm, thì sau này mình không có phước để có việc làm. Ở đây ai thất nghiệp đưa tay thầy coi. Trời ơi sao ai cũng về hưu quá hả? Bây giờ thì về hưu đi. Giờ về hưu nè. Còn sợ thất nghiệp không? Sợ chứ. Tại vì kiếp sau mình phải đi làm nữa mà. Không, phải lo cho kiếp sau. Cho nên lát nữa sau khi nghe pháp xong, xuống hỏi sư à, sư ơi, chùa mình có cần gì làm không? Cho con làm với. Không, sư nói con, trà toilet đi con. Ui, giao cho con việc gì chứ trà toilet dơ lắm. Chúng thấy không? Không phải là hết phước mà là cái gì? Bỏ qua một cơ hội tạo phước, bỏ qua một cơ hội sau này có việc làm. Chúng thấy chưa? Nên cái người mà con Phật tự nhiên mình biết tranh thủ làm phước. Còn cái người mà biết tu là tranh thủ hưởng phước. Nó có một cái sự khác biệt là ở vậy. Cái người mà biết tu là tranh thủ làm phước. Cái người không biết tu là tranh thủ hưởng phước. Cái người biết tu là gì? Phước đến, lấy cái phước đó để tạo thêm những cái phước mới nữa. Còn cái người không biết không? Phước đến tranh thủ hưởng. Còn nhiều khi sao? Muốn hưởng hết cái phước của mình. Cái phước mình không đủ mà còn muốn hưởng hơn cái phước của mình nữa. Có nhiều người như vậy, vậy có phải không? Có nhiều người là chỉ phước có chừng đó thôi, nhưng mà mình muốn hưởng hơn cái phước của mình nữa. À, cái này mới khổ nè. Phước của mình, nói giả dụ cái chỉ số phước của mình, ví dụ như cái tài sản của mình là chỉ có 30 thôi, 30. Mình hưởng hết 29 rồi, còn có một. Bây giờ mình hưởng thêm 20, đòi hưởng thêm 20 nữa. Không được. Được không? Được không? Được luôn. Nhưng mà phải sao? Tạo cái ác nghiệp lừa đảo người ta, phải không? Dẫm đạp lên những cái ác nghiệp. Ví dụ như là bây giờ cái phước của mình có chừng đó hết rồi, bây giờ mình mới mưu mô, mình tạo cái ác nghiệp, mình lừa người ta lấy thêm 100 triệu đó. 100 triệu đó mình lấy được, nó vượt qua cái số phước của mình rồi. Mình phải trả cái quả báo trong nhiều kiếp khổ nghèo lại, phải không? Mình muốn giàu trong một năm, nhưng mình phải trả nghèo trong một kiếp. Sợ. Cho nên cái người tu của mình là phải khéo ở chỗ này nữa, là phước đến, phải không? Không dám hưởng rồi phải tiếp tục tạo. Mà mình phải biết là gọi là cái gì? Biết mình nữa là cái phước mình đến đâu. Đừng có xài quá cái phước của mình. Cái người không biết tu là còn muốn hưởng thụ hết phước rồi, còn muốn xài hết cái phước của mình nữa. Mà khi mà mình xài hết cái phước của mình rồi thì sao ạ? Bao nhiêu cái ác nghiệp nó đổ tới, hiểu chưa? Đây là cái vấn đề tài sản. Mấy cái này là thầy nói rất là gần gũi với cái đời sống của tự. Bây giờ có tự già rồi, giờ thầy nói cái gì liên quan đến cái già của mình ha? Nói đến cái già thì liên quan đến cái gì ta? Liên quan đến cái gì đây? Niềm tin tam bảo đi ha. Đa phần chúng ta đây tin tam bảo phải không? Tin không? Tin. Dù bây giờ Phật tử đi tu tập, cái Phật tử chưa nên ăn cơm hoặc trong khóa tu, đúng không? Cái lúc mình ăn cơm xong đó, mình nói là gì? Cơm hôm nay mình khó chịu, bực bội quá, cơm nay sống quá. Mình khởi lên một cái tâm khó chịu, đúng không? Chiều hôm nay tắm á, mà hết nước, khó chịu. Nghe pháp mà ở ngoài nó cứ ầm ầm ầm, khó chịu quá. Sau này mình sinh ra cái tính mình khó chịu luôn. Coi coi đúng không? Nghĩa là mình cứ vun bồi từ từ, sau này nó thành cái tính của mình. Thì cũng vậy đó, trong lúc mình tu, phải không? Mà mình tu rất là hững hờ, cái niềm tin về Phật pháp tam bảo của mình không có lớn, thì sau này á, mình sinh ra cái niềm tin tam bảo của mình nó cũng ít lắm, ít lắm, không có sâu. Cho nên khi Phật tử mà làm một cái phước duyên nào đó, một cái phước thiện nào đó, Phật tử làm với cái tâm làm, với cái tâm rất là thành kính, hiểu luật nhân quả mà mình làm, và mình làm với cái trọn vẹn, cái lòng tôn kính Phật đó, thì sau này Phật tử sinh ra tự nhiên mình có cái niềm tôn kính Phật pháp sẵn trong tâm, từ nhỏ đã có sẵn cái đó rồi. Hay rồi, hay rồi. Bây giờ nói giùm thầy coi số này là số mấy? Khu nhà lá kia nói đi. Số này là số mấy? Nó to lên, số này là số mấy? Thì muốn dạy cho Phật tử một bài học. Phật tử còn nói được cái số này là số 1, tức là Phật tử còn gì? Nói được, phải không? Nói được. Còn nói được có phải là có phước không? Đó, có phước. Vậy mà thầy hỏi số này số mấy? Số 3. Hỏi số này là số mấy? Biết rồi hỏi hoài. Thầy đang tập cho Phật tử một cơ hội đó. Thầy hỏi chính đáng mà không nói, sau này muốn nói không có nói được. Không đơn giản đâu. Cái này là thật ra thì cái một cái phước nhỏ vậy thì nó không ảnh hưởng đâu. Nhưng nếu quá nhiều lần như vậy, mình không biết trân quý, sau này mình không nói được. Mình không hiểu không? Có những cái người ta khổ, mình biết được tại sao người ta khổ, cái đạo lý nào đó, mà nhắm cái người đó có thể nghe mình mà mình không nói, sau này xin thưa, mình muốn nói cũng không nói được. Và mình mắc vào cái quả báo gì? Khi mình khổ, không ai nói để giúp cho mình qua được cái khổ đó. Hiểu chưa? Cho nên khi mình còn nói được là mình còn có phước. Và còn có phước ở đây á, bây giờ mình phải biết chọn lựa. Chọn lựa gì? Chọn lựa cái gì cần nói và cái gì không nói. Ví dụ bây giờ thầy hỏi nè, Phật tử nhìn nè, trời ơi cái anh này anh có nhiều cái tính xấu lắm. Anh nghe pháp anh ngủ gục hoài, anh đi nói xấu người khác. Thì ví dụ anh đừng buồn. Xin anh đừng buồn. Ví dụ anh nói xấu lắm mà anh kỳ lắm, tính anh bao nhiêu cái xấu á. Phật tử thấy đúng không? Tôi nói đúng đúng rồi thầy. Anh là cái tính anh xấu lắm đó. Ai vô theo thầy luôn. Thì cái này có cần nói không? Không. Không. Nhưng mà thầy nói anh này anh tốt lắm, anh từ bi, anh hỷ xả lắm, anh nghe pháp siêng năng lắm, anh nghe pháp anh nhớ được ý thầy lắm. Thầy nói khen anh, Phật tử thấy đúng không? Phật tử nói không. Cái này đâu mà Phật tử nói đúng. Phải thấy không? Phải chọn lựa. Cái gì mà tạo nên cái ác nghiệp và nó đi ngược với cái đạo đức đó thì mình không nói. Nhưng cái gì mà đúng đạo đức, đúng ái ngữ và nói đúng sự thật, giúp cho người khác tiến bộ, hàn gắn và giúp cho người khác có niềm tin tam bảo thì mình nên nói, không? Và để chúng thấy chưa? Cũng lời nói của mình thôi. Cái người mà không biết tu á, mình đem cái lời nói của mình vào những cái việc đâu đâu không, sau này hết phước. Còn cái người biết tu cũng lời nói của mình thôi. Người ta dùng cái lời nói của mình đi nói giúp cho người, đi truyền đạo, đi giúp đỡ người này người kia và khuyến khích người ta tu tập, thì cũng từ cái lời nói này mình tiếp tục xin phước, xin phước, xin phước. Chúng hiểu không? Sau này tự nhiên mình hát hay, hát hay, mình nói hay, và cái gì nữa? Nói người ta nghe. Cái này mới quan trọng đúng không? Chứ nói hay mà người ta không nghe cũng như không. Vậy có nhiều ca sĩ người ta hát hay lắm nhưng mà người ta không có nghe à? Có phải không? Có nhiều ca sĩ hát không hay nhưng mà người ta nghe nhiều lắm. Thì cái người ta nghe là cái gì? Là gì? Là cái phước. Mà cái phước đó đâu ra? Là đâu? Mình đã từng nói để giúp đỡ cho người ta. Và những cái người mà nghe mình đó, là những người đã từng được mình giúp đỡ ban ơn rồi. Ví dụ như là cô hôm nay cô nghe pháp thầy á, cô có thấy vui không? Cô hiểu không? Cô có muốn nghe pháp thầy nữa không? Vậy thì nó có những cái lý do này. À, thích nghe thầy giảng hiểu thêm đúng không? Nó có những cái lý do như thế này. Một, có thể là kiếp trước á, có một lần nào đó, ví dụ như là cô đi qua đường mà cô không qua đường được, cái thầy dắt cô qua. Bữa đó cô đi lạc đường, cô hết tiền về xe, thầy có 500.000, thầy cho cô 20.000 về xe. Hoặc có một cái kiếp trước nào đó thầy đang đi bố thí ở đâu đó, cái thì cô là người tới nhận cái món quà của thầy. Thầy nói ví dụ thôi. Thì trong tâm cô có thể là hết một cái kiếp đó cô không gặp lại thầy, không gặp lại thầy nữa. Nhưng mà bắt đến bây giờ cái đời này thầy đi giảng, cái cô vô cô nghe pháp, cô nói ủa sao cái ông thầy này quen quen, nhìn cái mặt ghét ghét nhưng mà cũng thương thương, ví dụ vậy ha. Ông giảng mình nghe cũng được được, ví dụ vậy. Cái tự nhiên cô cảm mến thầy, cô nghe thầy. Nó không phải đơn giản tự nhiên cô nghe thầy đâu. Những cái người không thích nghe thầy, người ta không ngồi đây nữa rồi, phải không? Hôm nay ngày mấy vậy? À, ngày 13, thầy nào giảng vậy? Thầy thiền tệ. À, thôi hôm nay em bệnh, em không đi nghe đâu. Không phải bệnh, lý do là không muốn nghe thầy giảng. Người ta có một cái ác cảm gì với thầy. Là do gì biết không? Do kiếp trước á. À, ví dụ như là trong 10 kiếp trước, nhà thầy, cái nhà ở cạnh mặt đường, có người ở tới ăn xin thầy. À, người ta nghèo, người ta qua đường nói chị ơi, anh ơi có cái cơm không cho em bát cơm. Thầy nói nhà tôi thì rất giàu, cơm thì rất nhiều, chó nhà tôi nuôi cũng rất nhiều con. Đuổi đi, cho chó ra cắn đi. Tự nhiên người ta giận. Bây giờ nghe thầy giảng xong là người ta không muốn nghe. Ông này ông nói cái gì, nói tào lao. Sự thật đúng không quý Phật tử, đúng không? Nhìn lại coi em biết. Cho nên thầy cảm ơn quý Phật tử, những người hôm nay chịu đựng thầy giảng. Thấy ổng ốm ốm thôi tội, trời mưa gió mà thấy ổng cũng ho cũng bệnh, mà ổng tới ổng nghe, ổng giảng cho mình nghe thôi thì ráng ngồi nghe. Chứ thật ra chứ cũng có vài người giận thầy lắm đúng không? À, không thích nghe. Thật sự là như vậy. Cái duyên là cái duyên. Đó là cái ở lời nói của mình. Mình muốn người ta nghe mình đó, thì thường đó, mình phải có cái việc là ban ơn cho người đó, giúp đỡ người đó. Cho nên quý tử cứ đi làm phước đi, hay lắm. Làm phước cho 100 người, làm xong có thể mình không gặp lại người đó nữa. Nhưng kiếp sau, lỡ quý tử lúc đó làm giảng sư như thầy á nha, quý tử đi bố thí cho 100.000 người, thì sau này quý tử sẽ có 100.000 Phật tử quy y. Hoặc người ta không quy y thì người ta tới nghe mình giảng pháp. Hoặc người ta không nghe mình giảng pháp thì người ta tới hộ pháp cho mình. Thấy không? Nó có một cái mối nhân duyên gì đó. Cho nên hôm nay thầy giảng cái bài là đừng hưởng hết phước báu. Phân tích những cái không có sâu, không có cao siêu gì hết đúng không? Đời thường thôi. Nhưng mà nó rất là thực tế trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên khi mình hưởng hết phước báu thì chuyện gì nó xảy ra? Là lúc đó mình sẽ sao ạ? Sẽ nói không ai nghe, phải không? Sẽ hết thông minh, sẽ nghèo, sẽ bệnh, tùy mình hưởng hết phước ở cái chỗ nào. Ví dụ như mình giờ hưởng hết cái phước ở chỗ cái thời gian, sau này mình không còn thời gian nữa. Cái có sức khỏe nhiều quá đi chơi cơ mà, có nhiều sức khỏe và làm những cái việc không đúng cơ mà, sau này thì mình sẽ bệnh. Nhưng mình thông minh mà mình dùng cái sự thông minh đó để chơi game cơ mà, nhất là tuổi trẻ giờ chơi game. Dùng cái thông minh để mà coi nhà người ta, tìm cái cách nào mà trèo vào nhà người ta được để lấy tài sản người ta, sau này hết thông minh. Rồi, dù mình có cái tài sản là mình tiền rất nhiều, nhưng mà ăn chơi nhậu nhẹt bài bạc sa đà, sau này hết tiền. Tùy mình xài cái phước ở cái nào thì mình hết phước ở cái khía cạnh đó. Cho nên bây giờ một người con Phật mình rút ra trong cái bài học này là một người con Phật là mình không có hưởng phước, mà mình phải biết tạo phước. Nhưng mà cái phước mình không hưởng nhưng mà nó vẫn cứ đến thôi, mình không có cản được. Mà khi nó đến rồi mình tiếp tục lấy cái phước đó, tiếp tục tạo những cái phước khác nữa, hiểu chưa? Và một cái gì nữa là khi mình có phước đừng khởi tâm kiêu mạn nhá. Kiêu mạn nó có những cái nghịch lý như thế này, nó có những cái đạo lý như thế này. Khi mình có phước mà mình khởi tâm kiêu mạn thì phước nó mất rất nhanh. Và một cái điều này nữa nè, là khi mình hết phước thì mình dễ khởi tâm kiêu mạn. Chúng hiểu không? Nó hai khía cạnh. Khi mình có phước mà mình khởi tâm kiêu mạn thì nó rất dễ tổn phước. Và khi mình hết phước thì mình rất dễ khởi tâm kiêu mạn. Nó có hai khía cạnh này. Cho nên khi mà mình kiêu mạn thì nó có thường thường nó hai là vì khi mình đầy đủ hơn người ta cái gì đó mình dễ kiêu mạn. Với lại một điều nữa là khi mình hết phước rồi tự nhiên mình dễ kiêu mạn. Kỳ lạ. Cho nên cái người mà càng tu giỏi là chúng là càng khiêm tốn nha, càng khiêm tốn, càng kín đáo, càng nhẹ nhàng. Và bây giờ tóm lại cái bài học hôm nay, thầy muốn gửi đến quý Phật tử qua cái bài là đừng hưởng hết phước báu. Thầy mong Phật tử của mình đó là sao? Đừng có hưởng hết phước của mình, phải không? Mà phước nó đến thì tiếp tục gieo đến vô cùng, đến vô tận luôn. Tiếp tục làm thêm. Và giả dụ là phước nó có đến rồi thì có hưởng thì hưởng một chút trong cái nhu cầu thôi, phải không? Dù tài sản mình nhiều lắm, đủ ăn căn bản, mặc căn bản, hưởng thụ gọi là đừng nên hưởng thụ mà là nhu cầu căn bản thôi. Còn ngoài cái nhu cầu đó, mình tiếp tục đi gieo phước tiếp với chúng sanh, phải không? Để giả dụ mình đi bố thí cho 10.000 người mà mình bố thí trong tinh thần Phật pháp, sau này quý Phật tử có là một người tu tập như thầy đi, Phật tử sẽ có 10.000 Phật tử quy y. Như vậy đó, hoặc là Phật tử mà xuất gia mà tu tập thì có thể có rất nhiều đệ tử người ta tới làm đệ tử mình, hoặc là sau này Phật tử đi đâu cũng có người giúp mình đó, đi quanh Việt Nam không có sợ bị đói, phải không? Mà nếu giả dụ những cái người mà mình giúp đó người ta sinh ở nước ngoài, Phật tử ra nước ngoài có người giúp đỡ mình. Đây là sự thật là như vậy nha. Chúc cho quý Phật tử có một ngày tu an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.